Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Trong những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu nhấn mạnh về ngày sau cùng, lúc Chúa trở lại. Những lời dạy đó hẳn đã ăn sâu vào trí óc của sứ đồ Phi-e-rơ. Vì vậy, trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, ông đã phản ảnh những lời dạy đó như sau. Ông viết: Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Nếu có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có người nào làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 7 đến 11. Đây là một phần những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Những lời khuyên này cũng áp dụng cho chúng ta hôm nay nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ đã theo Chúa Giêsu, đã hấp thụ những lời giáo huấn của Ngài, và ông đã phản ảnh những lời giáo huấn đó qua những lời lẽ trong lá thư này. Ông bắt đầu bằng câu: Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Sự cuối cùng của muôn vật là Phi-e-rơ muốn nói đến ngày cuối cùng, ngày tận thế, lúc Chúa trở lại. Thế giới này sẽ đến ngày cuối cùng đó. Ông nói ngày ấy gần đến rồi. Có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao Phi-e-rơ nói điều này gần 2.000 năm trước và đến nay ngày cuối cùng vẫn chưa đến mà ông lại nói ngày cuối cùng đã gần rồi? Thật sự chúng ta không biết rõ khi nào Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Tuy nhiên có một điều chúng ta biết chắc chắn, đó là Chúa sẽ trở lại trong lúc chúng ta không ngờ. Những chữ sự cuối cùng của muôn vật đã gần cho thấy tính cách bất ngờ đó. Chúa sẽ đến trong lúc chúng ta không biết. Và Chúa có thể đến hôm nay. Vì vậy, các tác giả Thánh Kinh luôn luôn nhấn mạnh điểm ngày Chúa đến gần rồi. Lời dạy của Chúa cũng như lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ là để cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có thể trở lại bất cứ lúc nào và chúng ta phải sẵn sàng để nghênh đón Chúa. Nếu ngày Chúa đã gần, thì chúng ta nên có thái độ ra sao? Phi-e-rơ dạy, hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Khôn ngoan nghĩa là sáng suốt, biết kiểm soát lý mình. Tỉnh thức là cảnh giác, không để những điều khác lấn át chi phối. Mục đích của việc sáng suốt và cảnh giác là để cầu nguyện. Khi viết lời khuyên này, chắc hẳn Phi-e-rơ nhớ lại giờ phút ông ở trong vườn Gethsemane với Chúa Giê-xu. Lúc Chúa bảo ông và các bạn hãy thức tỉnh và cầu nguyện, ông và các bạn đang ngủ mê. Vì thiếu cầu nguyện như vậy, ông đã hành động sai lầm và đi đến chỗ chối Chúa. Kinh nghiệm đau thương này có lẽ không phai mờ trong trí óc của Phi-e-rơ, và ông đã viết lời khuyên này dựa trên kinh nghiệm đó. Phi-e-rơ không nói trên lý thuyết, nhưng ông đã thật sự kinh nghiệm. Chúng ta đang học bài học theo Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ, và đây là bài học mà chúng ta cần tự nhắc mình mỗi ngày. Ngày tận thế gần đến, vậy hãy sáng suốt, cảnh giác và thành tâm cầu nguyện.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh. Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phai tàn. Màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón.
Lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phi-e-rơ bắt đầu bằng hai chữ nhất là. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Chữ nhất là ở đây nhắc chúng ta lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 14. Ông viết, trên hết mọi sự phải mặc lấy lòng yêu thương. Yêu thương là đặc tính cao quý nhất của người theo Chúa. Vì vậy Thánh Kinh chỗ nào cũng nhấn mạnh, gọi đó là điều ưu tiên trên tất cả mọi đức tính khác. Đang khi người đời chủ trương hận thù, ganh ghét, chúng ta là những người theo Chúa nhấn mạnh đến tình yêu thương, và đó là khí giới hữu hiệu nhất để chiến thắng hận thù. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu nên bày tỏ lòng yêu thương đối với nhau. Đây là đặc tính làm cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất nổi bật hơn cả. Lúc đó người ngoài vẫn nói với nhau, hãy xem những người theo Chúa, họ thật có tình thương đối với nhau. Đây cũng phải là đức tính nổi bật của những người theo Chúa ngày nay. Sứ đồ Phi-e-rơ chẳng những nhấn mạnh đến tính cách cao quý của tình yêu thương, ông còn nhắc các tín hữu phải có lòng yêu thương sốt sắng. Yêu thương sốt sắng nghĩa là yêu thương hết lòng, yêu thương với tất cả lòng hăng hái, nhiệt tình. Đây không nói đến tình cảm của người yêu thương, nhưng nói đến tinh thần, nói đến hành động của người đó. Là con của Chúa, chúng ta phải thể hiện tình yêu thương ra trong hành động. Đó là yêu thương sốt sắng. Phi-e-rơ cho thấy sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Đây là câu trích từ sách Châm Ngôn chương 10 câu 12. Câu này ghi rằng, sự ganh ghét xui điều cãi lẫy, nhưng tình yêu lấp hết các tội phạm. Theo tinh thần của câu này, tình yêu thương sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua, không bươi móc những chuyện không đáng để tạo tranh luận cãi lẫy. Câu này không có nghĩa là chúng ta che giấu tội lỗi hoặc lấy tình thương để chuộc lại những lỗi lầm mình đã phạm. Không phải như vậy. Câu này chỉ có nghĩa là khi chúng ta yêu thương thật sự, chúng ta sẵn sàng tha thứ, chúng ta không bươi móc chuyện cũ để rồi buồn giận ganh ghét. Câu này nhắc lại đặc tính của tình yêu thương được ghi trong thư Corinto thứ nhất, chương 13 câu 7. Tình yêu chịu đựng tất cả, âm thầm chịu đựng, không lên tiếng, không bươi móc. Yêu thương là điều chúng ta nhắc đến rất thường giữa vòng những người theo Chúa. Ước mong chúng ta sẽ chẳng những chỉ nhắc lại bằng lời nói, nhưng thật sự yêu thương sốt sắng hết lòng, yêu thương bằng hành động, yêu thương và không nhớ đến những lỗi lầm của anh em mình nữa.
Sâu trong lòng chào đầy niềm vui, Giê-xu giải phóng được cứu thoát, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thú trắng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giê-xu một lần gõ mặt, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thú trắng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thú trắng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phi-e-rơ cũng liên quan đến tình thương của những người trong Chúa với nhau. Ông viết: người này người khác phải tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn. Chúng ta có thể nói về tình yêu thương, nói rằng yêu thương sốt sắng, nhưng nếu không có hành động cụ thể đi kèm, thì những lời nói đó không lợi ích gì. Một trong những cách chúng ta bày tỏ tình thương đối với người khác là tiếp đãi. Chữ tiếp đãi ở đây nghĩa là bày tỏ lòng hiếu khách. Ngày xưa, nhà trọ hay khách sạn rất hiếm. Người từ nơi này đến nơi kia thường ngủ lại nhà của người quen. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyến khích các tín hữu nên tiếp đón nhau như vậy. Tiếp đón khách như vậy là chuyện thường xảy ra, và nhiều người làm những việc đó có khi vì tốn kém phiền phức nên cũng không thích cho lắm và sinh ra than phiền phàn nàn. Phi-e-rơ khuyên các tín hữu không nên phàn nàn. Nguyên tắc này chẳng những áp dụng cho vấn đề tiếp khách mà thôi, nhưng cũng áp dụng trên mọi lĩnh vực khác. Chúng ta cần hăng hái, sốt sắng làm việc, nhưng nên làm việc trong tinh thần yêu thương, sẵn sàng phục vụ. Nếu chúng ta làm việc mà than phiền, cào nhào, oán trách, thì chúng ta không được phước gì, và người khác được chúng ta làm việc cũng không vui gì. Trong gia đình, nếu con cái vui vẻ, tự động làm việc, chúng ta thấy vui.
Còn nếu cùng chẳng đã, giống như vì bị ép buộc mà chúng mới làm việc, làm mà vùng vằng khó chịu, ta thấy không vui, và cũng thấy rõ việc làm đó không có giá trị gì. Khi phục vụ Chúa và người khác, chúng ta cũng nhớ đến điều đó. Chúng ta cần phục vụ, cần làm việc với tinh thần vui vẻ hơn là phàn nàn, oán trách. Hội thánh của Chúa thường có hai hạng người. Đó là những người không làm gì cả, và những người làm tất cả để rồi phàn nàn, oán trách. Ước mong chúng ta sẽ không thuộc vào cả hai hạng người trên. Trái lại, yêu thương thành thật, sẵn sàng phục vụ trong một thái độ vui vẻ.
Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Đó là lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phi-e-rơ. Lời khuyên này cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, mỗi chúng ta là người theo Chúa đều có ơn của Chúa. Ơn hay ân tứ, tức là một khả năng đặc biệt nào đó mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Sứ đồ Phao-lô liệt kê những ân tứ này trong thư La Mã chương 12, thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 và thư Ê-phê-sô chương thứ 4.
ngày nay trong hội thánh Chúa, chúng ta cũng thấy rõ điều này. Mỗi người Chúa cho một ơn đặc biệt khác nhau. Một người có thể có ơn rao giảng lời Chúa, người khác lại có ơn dạy dỗ. Có người có ơn khuyên bảo giải hòa, người có ơn tiếp khách. Có những người chỉ lo được những việc nhỏ, có người suy nghĩ tính toán được những việc lớn. Thánh Kinh cho thấy mỗi chúng ta đều quan trọng trước mặt Chúa và chúng ta phải sử dụng đúng ơn Chúa cho chúng ta. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Câu này hàm ý rằng mỗi chúng ta đều có ơn cả. Đừng ai cho mình là thua kém người khác. Điểm thứ hai chúng ta thấy trong lời khuyên này là mục đích của những ơn này là để giúp lẫn nhau. Câu này cho thấy một tinh thần hỗ tương nơi những người theo Chúa. Mỗi chúng ta được một ơn khác nhau, có một khả năng khác nhau, và mục đích của những ơn, của những khả năng đó là để giúp nhau. Khả năng chúng ta có là để giúp nhau, không phải để khoe khoang hay chèn ép nhau. Khi chúng ta nghĩ đến ơn Chúa cho chúng ta là để phục vụ, chúng ta sẽ tránh được thái độ kiêu căng hợ mình, đồng thời cũng tránh được tính tự ti mặc cảm cho rằng mình không có giá trị. Mỗi chúng ta như những phần khác nhau của một bộ máy, mỗi chúng ta đều cần đến nhau. Một cái bánh xe lớn trong một guồng máy cũng như một cái đinh ốc nhỏ, cả hai đều quan trọng như nhau. Cái này không thể thiếu cái kia được. Điểm chúng ta giúp nhau chẳng những là vì liên hệ hỗ tương, liên hệ với nhau, nhưng vì có liên hệ với Chúa nữa. Phi-e-rơ cho thấy chúng ta là những người quản lý trung tín. Quản lý là người chịu trách nhiệm về tài sản và vật dụng của chủ để làm lợi. Chúng ta nhận được ơn không phải để làm lợi cho mình, nhưng để làm lợi cho Chúa. Chúng ta chẳng những chịu trách nhiệm cho nhau, giúp lẫn nhau, nhưng cũng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì phải làm lợi cho Chúa. Chúng ta phải trung thành làm việc đó, trung thành sử dụng ơn mà Chúa đã ban cho mình. Như vậy, mỗi chúng ta đều có ơn. Chúng ta phải sử dụng ơn đó để giúp nhau và phải sử dụng với tư cách là người quản lý của Chúa. Trong tinh thần đó, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: nếu có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có ai làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Dù làm việc gì, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta nhớ hai điều sau đây. Thứ nhất, hãy nhờ sức của Chúa mà làm. Và thứ hai, phải làm để danh Chúa được tôn cao. Ông viết, nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ mà chúng ta vừa cùng nhau phân tích trong bài học hôm nay thật thực tế và hữu ích. Chúng ta xin đọc lại những lời khuyên này một lần nữa theo bản dịch diễn ý Thánh Kinh. Ước mong mỗi chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hành để danh Chúa được vinh quang. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: ngày tận thế gần đến, vậy hãy sáng suốt, cảnh giác và thành tâm cầu nguyện. Nhất là hãy luôn luôn tỏ lòng yêu thương nhau, vì tình yêu khỏa lấp nhiều tội lỗi. Hãy hoan hỷ tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn. Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta một khả năng riêng. Hãy dùng để giúp đỡ nhau, như người quản thủ biết sử dụng ân phúc muôn màu muôn vẻ của Thượng Đế. Nếu anh em truyền bá phúc âm, hãy giảng đúng lời Thượng Đế. Nếu anh em phục vụ hội thánh, hãy sử dụng tất cả năng lực Thượng Đế ban cho mình. Trong bất cứ việc gì, hãy làm sao cho Thượng Đế được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đáng được vinh quang, quyền năng đời đời vô cùng. Thành tâm sở nguyện.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi chờ đời Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy mỗi bước tôi và suốt cả đời. Chúa nhân từ đền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Mỗi cuộc đời đều mang theo mục đích, có mấy ai biết nguyên hành trình. Đến một ngày mọi tơ duyên tỏ rõ, lúc chúng ta dừng chân trên đường. Mỗi sự việc đời tôi cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn am tường. Có một ngày Ngài kêu chăm sóc ta, dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sợ nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Dẫu tôi nhìn vào tương lai nào thấy những khó nguy vẫn đang đợi chờ, vẫn tin cậy bình an không lùi bước. Chúa yêu tôi, Ngài không thay rời. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời ta là sóng gió, không sợ nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Tay Chúa mến yêu mãi đưa
một lòng theo Chúa.